dòng máu. Chương 46. Thưa bà William, giọng của Henriette vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ. Thám tử Max Hornan muốn gặp bà. Ông ấy nói có chuyện gấp. Elizabeth nhìn sang Wright, bối rối. Họ từ Rio về Zurich chiều hôm trước và họ mới đến văn phòng có vài phút trước. Wright nhún vai. Em báo cho cô ấy cho ông ta vào. Mình thử xem có chuyện gì mà quan trọng thế. Một lát sau, ba người đã ngồi trong văn phòng của Elizabeth. Ông muốn gặp tôi về việc gì? Elizabeth hỏi. Max Hornan không vòng vèo, anh ta lên tiếng. Có người đang định mưu sát bà. Khi nhìn thấy mặt Elizabeth biến sắc, Max tỏ ra thực sự lo lắng, tự hỏi có cách nào khéo léo hơn để anh ta có thể nói lên ý của mình. Wright William nói, ông đang nói về cái quái quỷ gì thế? Max tiếp tục nói với Elizabeth, đã có hai âm mưu nhằm hãm hại bà, có thể sẽ còn nhiều hơn thế. Elizabeth ấp úng, ông đã lầm rồi. Không, thưa bà, chiếc thang máy rơi nhằm mục đích giết bà đấy. Nàng nhìn anh ta trong yên lặng, cặp mắt đen tràn ngập vẻ hoang mang và một cảm xúc khác lắng xuống sâu trong lòng nàng mà Max không thể nhận ra. Cả chiếc xe Jeep cũng vậy. Elizabeth đã bình tĩnh trở lại. Ông lầm rồi, đó là một vụ tai nạn. Không có gì đặc biệt ở chiếc xe Jeep cả. Cảnh sát ở Sardinia đã kiểm tra nó. Không. Tôi đã gặp họ mà. Elizabeth khăng khăng. Không. Thưa bà, bà thấy họ kiểm tra một chiếc xe Jeep. Nó không phải là xe của bà. Cả hai người đều nhìn anh ta chằm chằm. Max tiếp tục. Chiếc xe Jeep của bà chưa bao giờ ở trong garage đó. Tôi đã tìm thấy nó trong một bãi xe phế thải ở Obia. Con ốc xoáy xi lanh của hệ thống phanh đã bị nới lỏng và dầu phanh chảy hết ra ngoài. Đó là lý do tại sao bà không phanh được. Phía bên trái của cái càn sóc trước vẫn còn bị móp và có nhiều vết nhựa cây mà bà đã va vào. Phòng thí nghiệm đã kiểm tra hoàn toàn phù hợp. Cơn ác mộng đã quay trở lại. Elizabeth cảm thấy nó tràn qua nàng, tựa như các cánh cổng ngăn chặn nỗi sợ hãi của nàng chợt mở rộng và lòng nàng lại tràn đầy sự khủng khiếp như lúc lái xe xuống núi. Ray nói, tôi không hiểu. Làm sao một ai đó có thể? Max quay sang nhìn Ryan. Tất cả các chiếc xe Jeep đều giống nhau. Họ đã dựa vào điều đó. Khi bà ấy đâm xe vào núi thay vì lăn xuống vực, dĩ nhiên họ phải ứng phó ngay. Họ không thể để cho ai kiểm tra chiếc xe Jeep bởi vì nó phải giống như một tai nạn. Họ tưởng nó sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Lẽ ra bà đã bị giết ngay tại chỗ. Nhưng một bộ đội bảo trì đã tình cờ đến nơi, phát hiện ra bà và đưa vào bệnh viện. Họ liền lấy một chiếc xe Jeep khác, đập phá một vài thứ và đánh cháo nó trước khi cảnh sát kịp đến nơi. Ryan nói, ông liên tục nói họ. Người mà đứng đằng sau giúp đỡ. Ai? Ai muốn giết tôi? Elizabeth hỏi. Người đã giết bố bà. Nàng chợt cảm thấy không thực, như thể chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả chỉ như một cơn ác mộng sẽ trôi qua. Bố bà đã bị mưu sát. Max tiếp tục. Ông ấy bị giết bởi một tên dẫn đường giả. Bố của bà không đến Chamonix một mình. Có một người nữa đến đó với ông ấy. Khi nói, Giọng của Elizabeth gần như là một tiếng thì thầm. Ai? Max nhìn Ryan và nói, chồng của bà. Ba tiếng đó vang vọng trong tai nàng, như thể chúng đến từ rất xa, lúc to lúc nhỏ, và tự hỏi không biết có phải mình đang mất trí không. Liz, Ryan nói, anh không ở đó lúc Sam bị giết. Ông đã ở Salmonix với ông ấy, ông William. Max quả quyết, đúng. Bây giờ thì Ryan đang nói với Elizabeth, nhưng anh đã đi khỏi trước khi Sam trèo lên núi. Nàng quay sang nhìn anh, tại sao anh không cho em biết? Anh lưỡng lự một lát rồi dường như đã quyết định. Đó là chuyện anh không thể thảo luận với bất cứ ai. Trong suốt năm qua, có kẻ đang ngầm phá hoại Rophy và các con. Việc này được tiến hành hết sức khôn khéo để cho mọi chuyện xảy ra dường như chỉ là một loạt các tai nạn. Nhưng anh đã bắt đầu thấy được ý đồ. Anh đã bàn bạc với Sam và hai người đã quyết định thuê một cơ quan bên ngoài điều tra. Bây giờ Elizabeth mới biết việc đang xảy ra, và đồng thời trong lòng nàng tràn ngập cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tội lỗi. Ryan đã biết về bản báo cáo từ trước, lẽ ra nàng phải tin tưởng mà cho anh biết về nó, thay vì cứ giữ dịt nỗi sợ hãi cho bản thân. Ryan quay sang thám tử Max Honan. Sam Rockfi đã nhận được một bản báo cáo nhận những nghi ngờ của tôi. Ông ấy yêu cầu tôi đến Salmonix để bàn bạc về chuyện đó. Tôi đã đến, và chúng tôi đã quyết định chỉ có hai người biết chuyện này cho đến khi tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm về những việc xảy ra. Khi anh tiếp tục, có một chút gì chua chát trong giọng nói anh. Rõ ràng sự việc đã không giữ kín. Sam bị giết bởi vì kẻ đó biết được chúng tôi đã đến gần hắn. Bản báo cáo đã bị mất. Em đã có nó, Elizabeth nói. Ryan ngạc nhiên nhìn nàng. Nó ở cùng với số đồ dùng riêng của Sam. Nàng nói với Max, bản báo cáo đó cho biết đó là một người trong hội đồng quản trị của Rophy và các con. Nhưng tất cả bọn họ đều có cổ phần trong tập đoàn. Tại sao còn muốn tiêu diệt tập đoàn? Max giải thích. Họ không định tiêu diệt nó, bà William, chỉ gây ra các chuyện lôi thôi để các ngân hàng lo lắng đến mức bắt đầu đòi những món tiền vay. Họ muốn buộc bố bà bán cổ phần ra cho người ngoài. Nhưng người đứng sau những việc này vẫn chưa đạt được điều mà hắn mong muốn. Tính mạng bà vẫn còn đang bị nguy hiểm. Vậy thì ông bà phải cho cảnh sát bảo vệ vợ tôi. Max nháy mắt và lạnh nhạt trả lời. Tôi không lo lắng về chuyện đó, ông William. Bà ấy đã không ở ngoài sự giám sát của chúng tôi kể từ ngày kết hôn với ông. Dòng máu, chương 47, Berlin. Thứ hai, mồng 1 tháng 12, 10 giờ sáng. Cơn đau thật không sao chịu nổi, và ông đã phải sống với nó suốt 4 tuần lễ. Bác sĩ đã để lại vài viên thuốc, nhưng Walter Gaster sợ không dám uống. Ông phải đề cao cảnh giác để Anna không thể giết ông một lần nữa hoặc bỏ trốn. Ông nên đến bệnh viện ngay. Viên bác sĩ bảo ông đã mất khá nhiều máu. Không! Đó là điều cuối cùng Walter muốn. Những vết thương do dao đâm sẽ bị báo lại với cảnh sát. Walter đã cho mời bác sĩ của tập đoàn vì ông biết ông sẽ không nói ra chuyện này. Walter không thể để cho cảnh sát can thiệp vào, nhất là lúc này. Tay bác sĩ lặng lẽ khâu vết thương đang há miệng. Cặp mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Khi ông ta xong việc, ông ta hỏi, ông có cần tôi cho một y tá đến đây không, ông Gassner? Không, vợ tôi sẽ lo cho tôi. Chuyện đó cách đây đã một tháng. Qua tờ gọi điện thoại cho cô thư ký và thông báo rằng ông gặp một tai nạn và sẽ phải ở nhà. Ông nghĩ đến cái giây phút khủng khiếp khi Anna cố giết chết ông bằng lưỡi kéo. Ông đã xoay người kịp lúc để nhận nó vào vai thay vì vào tim. Ông đã gần như ngất đi vì đau đớn và choáng váng, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để lôi Anna vào phòng ngủ và nhốt bà lại. Và trong suốt thời gian đó, bà cứ gào lên: "Anh đã làm gì các con? Anh đã làm gì các con?" Kể từ đó, Walter nhốt hẳn bà trong phòng ngủ. Ông chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho bà. Ông mang khay lên phòng của Anna, mở khóa cửa và vào phòng. Bà thường ngồi thu mình vào góc tường, co rúm người trước mặt ông và thì thầm: "Anh đã làm gì các con?" Đôi khi ông mở cửa phòng ngủ và thấy bà áp tai vào tường, lắng nghe những âm thanh của đứa con trai và con gái họ. Căn phòng lúc này hoàn toàn yên ắng, ngoại trừ hai người. Walter biết còn lại rất ít thời gian. Ý nghĩ của ông bị gián đoạn bởi một tiếng động yếu ớt. Ông lắng nghe và ông lại nghe thấy nó. Ai đó đang di chuyển ở hành lang trên lầu. Không thể có người nào khác trong nhà. Chính tay ông đã khóa hết tất cả các cửa. Trên lầu, Fred Mandler đang quét nhà. Cô là người giúp việc lĩnh lương theo ngày, và đây mới là lần thứ hai cô làm việc trong nhà này. Cô không thích nó. Khi cô làm ở đây vào thứ tư tuần trước, Hergastner đã theo dõi cô mọi nơi, như thể ông ta nghi ngờ cô định ăn trộm cái gì. Khi cô định lên lầu để quét dọn, ông ta đã giận dữ ngăn cô lại, trả tiền công cho cô và đuổi cô về. Có một cái gì đó trong thái độ của ông ta khiến cô sợ hãi. May thay, hôm nay không thấy bóng dáng ông ta đâu, mà Fred Mandler tự mở cửa vào nhà bằng chiếc chìa khóa cô đã lấy tuần trước và đi lên lầu. Căn nhà im lặng một cách không bình thường và cô cho rằng không có ai ở nhà. Cô đã dọn dẹp một phòng ngủ và thấy một ít tiền, một lọ thuốc viên bằng vàng. Cô bắt đầu đi tới phòng ngủ và thử mở cửa. Nó bị khóa chặt. Kỳ lạ, cô tự hỏi có phải họ cất cái gì có giá trị bên trong. Cô quay quả đấm lần nữa và một giọng nữ từ đằng sau cánh cửa vọng ra: "Ai đó?" Ford Miller giật tay ra khỏi quả đấm sửng sốt. "Ai đó? Ai ở ngoài đó?" Ford Miller, người quét dọn: "Bà có muốn tôi dọn dẹp phòng ngủ của bà không?" "Cô có thể không thể vào được. Cô không thể vào được. Tôi bị nhốt trong này." Giọng nói lúc này to hơn, đầy kích động. "Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi! Hãy gọi cảnh sát. Nói với họ chồng tôi đã giết chết các con. Ông ấy sắp giết cả tôi. Nhanh lên, hãy đi ngay khỏi đây trước khi ông ấy..." Một bàn tay xoay cười Fort Mandler lại, và cô nhìn thấy mình đang nhìn thẳng vào mặt của Hergastner. Ông ta tái mét như xác chết. "Cô lẻn vào đây làm gì?" ông ta hỏi. Ông ta vẫn nắm chặt tay cô. Tôi không lẻn vào," cô trả lời. "Hôm nay là ngày tôi đến quét dọn. Tôi đã nói với hãng của cô là tôi không muốn bất kỳ ai đến đây nữa." "Tôi..." ông ta dừng lại. "Ông đã gọi điện đến hãng rồi sao?" "Ông đã định như thế, nhưng vì đau đớn quá nên ông không còn nhớ gì nữa." Ford Mandler nhìn vào mắt ông ta và kinh hoàng vì những gì cô thấy trong đó. "Họ không hề cho tôi biết," cô nói. Ông vẫn đứng yên, lắng nghe những âm thanh từ đằng sau cánh cửa bị khóa, yên lặng. Ông quay sang Ford Mandler: "Đi ngay khỏi đây, đừng quay lại nữa." Cô không thể đi khỏi căn nhà nhanh hơn nữa. Ông ta trả tiền cho cô, nhưng cô đã kịp lấy lọ thuốc bằng vàng và ít tiền lẻ cô tìm thấy trên tủ bát. Cô cảm thấy tội nghiệp cho người đàn bà bất hạnh đằng sau cánh cửa. Cô ước gì có thể giúp đỡ bà ta, nhưng cô không thể dính vào vụ này. Cô đã có tên trong hồ sơ cảnh sát. Ở Zurich, thám tử Max Hornen đọc một bức điện từ trụ sở Interpol ở Paris gửi đến. Số hóa đơn về nguyên liệu để quay cuốn phim Snuff được tính vào tài khoản của hội đồng quản trị tập đoàn Rofi và các con. Nhân viên mua hàng không làm việc cho tập đoàn nữa. Đang cố tìm kiếm, sẽ báo tin sau. Chấm dứt. Ở Paris, cảnh sát vớt được một cái xác nữ trần truồng từ dưới sông Sen. Cô ta tóc vàng, tuổi gần 20. Cô có quấn một dải băng đỏ quanh cổ. Ở Zurich, Elizabeth William được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát 24/24. Chương 48. Đèn trắng nhấp nhánh báo hiệu có người gọi vào đường dây riêng của Ray. Chưa đến nửa tá người có số điện thoại này. Anh nhấc điện thoại lên. Alo. Chào anh yêu. Đúng là giọng khàn khàn đặc biệt. Em không nên gọi đến đây cho anh. Người đàn bà cười to. Anh chưa bao giờ lo lắng về những việc như thế này. Đừng nói với em rằng Elizabeth đã thuần hóa được anh. Em muốn gì? Ray hỏi. Em muốn gặp anh vào chiều nay. Chuyện đó là không thể được. Đừng làm em bực, Ray. Em sẽ đến Zurich hoặc... Không, anh không thể tiếp em ở đây được. Anh lưỡng lự. Anh sẽ đến chỗ em, thế có phải tốt hơn không? Chỗ thường lệ của chúng ta nhé, Sherry. Và Helen Roffey Martell gác máy. Wright chậm rãi đặt ống nghe xuống và ngồi thử ra nghĩ ngợi. Anh đã từng có quan hệ xác thịt với người đàn bà hấp dẫn này, nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Nhưng Helen không phải là loại đàn bà có thể buông tha ai một cách dễ dàng. Bà ta đã chán Martell và bà ta muốn Ryan. Anh và em sẽ tạo thành một cặp hoàn hảo. Bà ta nói vậy. Và Helen Roffey Martell có thể sẽ rất kiên quyết và rất nguy hiểm. Ryan quyết định cần phải đi Paris một chuyến. Anh phải làm cho bà ta hiểu dứt khoát một lần rằng không thể còn chuyện gì tồn tại giữa hai người nữa. Một lát sau, anh vào văn phòng của Elizabeth và cặp mắt nàng ngời sáng. Anh vòng tay qua người anh và thì thầm. Em đang nghĩ đến anh. Mình hãy về nhà chơi trò rượt đuổi chiều nay đi. Ryan bật cười. Em đang trở thành kẻ cuồng dâm đấy. Nàng ôm anh chặt hơn. Em biết. Như thế không tuyệt hay sao? Anh nghe rằng chiều nay anh phải bay đi Paris, Liz. Nàng cố che giấu nỗi thất vọng của mình. Em sẽ đi cùng anh chứ? Không cần. Chỉ một vấn đề kinh doanh nho nhỏ thôi. Anh sẽ về vào đêm nay. Chúng ta sẽ ăn tối muộn đấy. Khi Ray bước vào khách sạn nhỏ quen thuộc ở tả ngạn sông Sen, Helen đã ở đó, ngồi chờ anh trong phòng ăn. Ray chưa bao giờ thấy bà ta đến muộn cả. Bà ta có đầu óc tổ chức, hiệu quả, đặc biệt xinh đẹp thông minh, một người tình tuyệt vời, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Helen là người không có lòng xót thương, trong con người bà ta có một sự tàn nhẫn, một bản năng sát thủ. Ray đã thấy nhiều người bị tổn thương vì nó. Anh không có ý định trở thành nạn nhân của bà ta. Anh ngồi xuống bàn. Bà lên tiếng, trông anh khá lắm anh yêu. Hôn nhân rất thích hợp với anh. Elizabeth có chăm sóc anh chu đáo trên giường không? Anh mỉm cười và để cho lời nói bớt vẻ xỏ xiên. Đó không phải là việc của em. Helen ngả người về phía trước và nắm bàn tay anh. À, phải chứ, Sherry. Đó là việc của chúng ta. Bà ta bắt đầu vuốt ve bàn tay anh và anh nghĩ đến bà ta lúc ở trên giường. Một con cọp cái, hoang dã, điệu nghệ và tham lam, vô độ. Anh ta rụt tay lại. Cặp mắt Helen lạnh băng. Bà ta nói cho em nghe, right. Anh cảm thấy làm sao khi làm chủ tịch Rofi và các con? Anh đã gần như quên rằng bà ta có nhiều tham vọng thế nào, thèm khát thế nào. Anh nhớ lại những cuộc nói chuyện dài mà họ đã từng có. Bà ta bị ám ảnh bởi những ý nghĩ lên nắm quyền điều khiển, điều hành tập đoàn. Anh và em, right. Nếu Sam không còn, chúng ta sẽ điều hành nó ngay cả giữa lúc họ đang làm tình. Đó là tập đoàn của em anh yêu. Dòng máu của Samian Rofi đang chảy trong người em. Nó là của em. Em muốn nó. Yêu em đi, try. Quyền lực là thuốc kích dục của Helen và cả sự nguy hiểm. Em muốn gặp anh vì chuyện gì? Ryan hỏi. Em nghĩ đã đến lúc anh và em phải lập vài kế hoạch. Anh không hiểu em đang nói gì. Bà ta nói về hiểm độc. Anh biết, em biết anh rõ quá mà anh yêu. Anh cũng có nhiều tham vọng như em vậy. Tại sao anh chịu phục dịch như cái bóng của Sam trong ngần ấy năm khi anh có hàng tá đề nghị sang điều hành các công ty khác? Bởi vì anh biết rằng một ngày kia anh sẽ được điều hành Rofi và các con. Không, anh ở lại vì anh quý Sam. Bà ta phá lên cười. Dĩ nhiên, Cherry lừa. Và bây giờ anh cưới cô con gái bé nhỏ hấp dẫn của ông ấy. Bà ta lấy một điếu xì gà đen nhỏ từ trong ví và bật chiếc bật lửa bạch kim. Chạc nói với em rằng Elizabeth đã sắp xếp để giữ quyền điều khiển số cổ phần và từ chối bán ra ngoài. Đúng vậy, Helen. Nếu cô ấy chẳng may gặp tai nạn, dĩ nhiên thì anh sẽ là người thừa kế tài sản của cô ấy. Right. Nhìn sững bà ta một lúc lâu. Chương 49. Trong nhà mình ở Ojiata, Ivo Paralis đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Gần đoạn đường dành cho xe hơi là Donatella và ba đứa con trai đang đi tới. Simonetta còn đang ngủ trưa ở trên lầu. Ivo vội vã chạy ra cửa trước và đến gặp gia đình thứ hai của mình. Ông đang tràn ngập tức giận đến độ có thể giết người. Ông đã hết lòng với người đàn bà này, tử tế, thương yêu, và bây giờ mụ ta đang cố tình tìm cách hủy hoại sự nghiệp của ông, hôn nhân của ông, cuộc sống của ông. Ông nhìn Donatella đi ra khỏi chiếc Lancia Flavia ông đã hào phóng tặng cho cô ta. Ai vô nghĩ trông cô ta chưa bao giờ đẹp hơn thế. Ba đứa trẻ lần lượt bước tới ôm chầm lấy ông và hôn hít. Ôi, ai vô yêu quý chúng xiết bào. Ôi, ông hy vọng Simonetta đừng tỉnh giấc biết nhường nào. Em đến gặp vợ anh. Donatella cương quyết nói và quay sang lũ trẻ. Nào, các con, Không! Ivo kêu lên. Làm sao anh ăn em được? Nếu hôm nay em không gặp được bà ấy thì em sẽ gặp vào ngày mai. Ivo lâm vào thế kẹt, không còn lối thoát nào hết. Nhưng ông biết rằng mình không thể để cô ta hay bất kỳ ai khác phá hỏng mọi thứ ông đang đã vất vả lao động để có được. Ivo nghĩ mình như một con người lịch sự và ông ghét những gì mình phải làm. Không phải chỉ cho ông mà là cho cả Simonetta và Donatella cùng tất cả các con của ông. Em sẽ có tiền, Ivo hứa, cho anh 5 ngày. Donatella nhìn vào mắt ông. 5 ngày, cô ta nói. Ở London, Sir Alex Nicholl đang tham gia một cuộc tranh luận trong phòng họp Hạ nghị viện. Ông được chọn phát biểu một bài về chính sách chủ yếu giải quyết vấn đề đình công của giới lao động làm tê liệt nền kinh tế Anh Quốc. Nhưng ông khó tập trung được tư tưởng tuần lễ vừa qua. Chúng đã mò ra ông ở bất cứ nơi nào đến, tại câu lạc bộ, tại tiệm cắt tóc, nhà hàng, các cuộc họp kinh doanh. Và lần nào Alex cũng phải dập máy nửa chừng. Ông biết điều chúng đòi hỏi mới là sự bắt đầu. Một khi chúng đã chế ngự được ông, chúng sẽ tìm cách chiếm lấy số cổ phần của ông. Chúng sẽ làm chủ một phần của tập đoàn dược phẩm khổng lồ, nơi chế tạo đủ các loại thuốc. Ông không thể để cho điều đó xảy ra. Bọn chúng bắt đầu gọi điện thoại cho ông 4-5 lần một ngày, cho đến khi thần kinh của ông căng ra tới điểm dứt. Điều làm Alex lo lắng bây giờ là cả ngày hôm nay ông chưa nghe thấy bọn chúng gọi. Ông đã tưởng sẽ có một cú vào bữa sáng và lại một cú nữa khi ông ăn trưa ở Whitesall, nhưng không có một cú nào. Và không hiểu sao ông không thể vứt bỏ cái cảm giác rằng im lặng còn đáng sợ hơn cả sự đe dọa. Ông cố xua đi những ý nghĩ đó đi xa vào lúc này đây, khi đang phát biểu ở Hạ nghị viện. Không một người bạn nào của giới lao động trung kiên hơn tôi. Lực lượng lao động là nhân tố giúp đất nước chúng ta hùng mạnh. Những người lao động làm việc trong các xí nghiệp, điều khiển các thiết bị trong các nhà máy. Họ là thành phần tinh túy nhất của đất nước này, là xương sống giúp cho người Anh vươn cao và cường thịnh giữa các quốc gia. Ông dừng lại. Tuy nhiên, cũng đôi khi quyền lợi của mọi quốc gia cần phải được sự hy sinh để. Ông nói như một con vẹt. Ông đang tự hỏi có phải mình đã làm bọn chúng sợ hãi, bỏ đi khi tháo cánh chúng. Song tất cả chúng chỉ là bọn du côn vặt vãnh. Còn ông là Sir Alex Nicholl, tổng nam tước, nghị sĩ trong nghị viện Anh. Chúng có thể làm gì được ông? Có thể ông sẽ không nghe thấy bọn chúng nữa. Kể từ ngày hôm nay, chúng sẽ trả lại cho ông cuộc sống yên lành. Sir Alex kết thúc bài diễn văn trong tiếng vỗ tay rào rào từ các dãy ghế bên dưới. Ông đi về chỗ thì một người hầu đến bên ông và nói: Tôi có một lời nhắn cho ngài, Sir Alex. Alex quay lại. Gì cơ? Ông phải về nhà càng nhanh càng tốt. Ở đó vừa có một tai nạn. Khi Alex về đến nhà thì Vivian đang được đưa ra xe cứu thương. Bác sĩ ở bên cạnh bà. Alex tạt xe vào lề đường và chạy ra trước khi nó kịp dừng hẳn. Ông nhìn gương mặt trắng bệch bất tỉnh của Vivian và quay sang viên bác sĩ. Chuyện gì vậy? Viên bác sĩ trả lời với vẻ bất lực. Tôi không biết, Sir Alex, tôi nhận được một cú điện thoại nạc xanh nói ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn. Khi tôi đến nơi, tôi thấy bà đây đã nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ. Xương bánh chè của bà đã bị đập lên sàn nhà đầy gai nhọn. Alex nhắm mắt lại, cố cưỡng lại cơn buồn nôn đang dâng lên. Ông có thể cảm thấy rờn rợn trong cổ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là ông nên chuẩn bị tinh thần. Có lẽ bà nhà sẽ không thể đi lại được nữa. Alex cảm thấy như nghẹt thở. Ông đi về phía xe cứu thương. Bà ấy đã được tiêm thuốc giảm đau, viên bác sĩ nói. Tôi không nghĩ là bà ấy sẽ nhận ra ông. Alex thậm chí không nghe thấy ông ta nói gì. Ông leo vào thùng xe và ngồi lên chiếc ghế phụ, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Bỏ mặc cửa sau bị đóng lại, còi xe vang lên và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ông nắm lấy bàn tay giá lạnh của Vivian. Bà mở mắt ra. Alex! Giọng bà thì thào, không rõ. Cặp mắt Alex đẫm lệ. Ôi, em yêu, em yêu. Hai gã đeo mặt nạ, chúng để em xuống, đánh gãy chân em. Em không bao giờ khiêu vũ được nữa. Em sẽ thành phế nhân, Alex. Anh có còn muốn em không? Ông gục đầu vào vai bà thổn thức. Đó là những giọt nước mắt thất vọng và đau đớn. Nhưng còn một điều gì khác nữa, một điều ông không dám thừa nhận với bản thân. Ông cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Nếu Vivian bị tàn phế, ông sẽ có thể chăm sóc và bà không thể rời bỏ ông để đi theo bất kỳ một ai khác. Nhưng Alex biết chuyện này chưa dừng lại ở đây. Bọn chúng chưa chịu buông tha cho ông. Đây mới chỉ là lời cảnh cáo của bọn chúng. Cách duy nhất để ông có thể tống khứ bọn chúng là cho chúng những gì chúng muốn, và thật nhanh chóng. Chương 50. Thứ năm, mồng 4 tháng 12. Đúng 12 giờ trưa, tổng đài điện thoại của Sở Cảnh sát Hình sự Zurich nhận được một cú điện thoại. Nó được chuyển qua cho tránh thanh tra Schmidt, và ông nói chuyện xong, ông liền đi tìm thám tử Max Honen. Mọi việc coi như xong, ông nói với Max. Vụ Rofi đã được giải quyết, họ đã tìm ra kẻ giết người. Anh hãy ra ngay sân bay, anh chỉ có đủ thời gian để kịp máy bay. Max nháy mắt với ông. Tôi sẽ đi đâu? Đi Berlin. Tránh thanh tra Schmidt gọi điện cho Elizabeth William. Tôi gọi đến cho bà vài tin tốt lành đây. Ông nói, bà sẽ không cần người bảo vệ nữa, tên giết người đã bị bắt. Elizabeth thấy mình siết chặt điện thoại. Cuối cùng thì nàng cũng biết được tên của kẻ thù giấu mặt. Đó là ai? Elizabeth hỏi. Walter Gassner. Họ chạy nhanh trên xa lộ, hướng về phía Swansea. Mắc ngồi ở ghế sau cạnh thiếu tá Wineman và hai thám tử ngồi ở đằng trước. Họ đã đón Max ở sân bay Tempelhof, và thiếu tá Wineman đã kể vắn tắt tình hình cho Max nghe trong lúc họ đi trên đường. Ngôi nhà đã bị bao vây, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận tìm cách đột nhập vào bên trong. Ông ta đang giữ bà vợ làm con tin. Mark hỏi, làm sao ông phát hiện được Walter Gassner? Cũng nhờ anh thôi. Thế nên tôi nghĩ là anh sẽ thích được có mặt ở đây. Max bối rối. Nhờ tối, anh kể cho tôi nghe về viên bác sĩ tâm thần mà ông ta đến khám bệnh. Theo trực giác, tôi đã gửi nhận dạng của Gassner đến nhiều bác sĩ tâm thần khác và phát hiện ra ông đã tìm đến quá nửa trong số đó để nhờ giúp đỡ. Mỗi lần ông ta lại dùng một cái tên khác rồi không quay trở lại. Ông ta biết bệnh tình của mình thế nào. Vợ ông ta đã gọi điện đến yêu cầu chúng tôi giúp đỡ từ vài tháng trước. Nhưng khi một nhân viên đến nơi điều tra thì lại bị bà ta đuổi về căn nhà. Sáng nay chúng tôi nhận được một cú điện thoại của người phụ nữ làm nghề quét dọn, tên là Fred Manley. Cô ta cho biết là cô ta đến làm việc ở nhà của Gassner vào ngày thứ hai và cô ta đã nói chuyện với bà Gassner đang bị nhốt trong căn buồng ngủ khóa chặt. Bà Gassner nói với cô ta rằng chồng bà ta đã giết chết hai đứa con và sắp sửa giết luôn cả bà ta. Max nháy mắt. Ồ, chuyện xảy ra vào thứ hai hả? Và cho đến sáng nay cô ta mới gọi cho các ông. Fort Miller có hồ sơ khá dài ở sở cảnh sát, cô ta không dám tìm đến chỗ chúng tôi. Đêm qua cô ấy kể chuyện cho người bạn trai và sáng nay họ quyết định gọi điện cho chúng tôi. Họ đã đến Guernsey. Chiếc xe đỗ cách lối vào nhà của Walter Gassner một dãy nhà. Sau một chiếc xe mui kín không biển, người đàn ông bước ra khỏi xe và chạy về thiếu tá Whiteman và Max. Ông ta vẫn còn ở trong nhà. Thưa thiếu tá, tôi đã cho người bao vây khu vực này. Anh có biết người phụ nữ còn sống hay không? Người đàn ông ngập ngừng. Không, thưa thiếu tá, tất cả các màn cửa đều được hạ xuống. Thôi được, hãy tiến hành nhanh gọn và êm thắm cho mọi người về vị trí. 5 phút. Người đàn ông vội vàng rời đi. Thiếu tá Washerman với tay vào xe và lấy một máy điện đàm cỡ nhỏ. Ông ta nhanh nhẹn đưa ra các mệnh lệnh. Max không để ý nghe, anh ta đang nghĩ về điều mà thiếu tá Weisman nói cách đó vài phút. Có cái gì đó vô lý, nhưng lúc này không có thời giờ để hỏi ông ta. Nhiều người bắt đầu di chuyển về phía tòa nhà, nấp sau những thân cây và bụi rậm. Thiếu tá Weisman quay sang Max. Vào chứ Honan? Đối với Max, dường như đây là tất cả một đội quân đang xâm nhập khu vườn. Hai người được trang bị súng trường có kính ngắm và áo giáp. Những người khác thì mang theo súng hơi ngạc. Cuộc hành quân tiến hành vô cùng chính xác. Khi thiếu tá Washerman ra hiệu, những quả lựu đạn hơi cay cùng lúc được ném vào tầng trệt và các cửa sổ trên lầu, và đồng thời cửa trước cửa sau cũng bị phá bởi những người mang mặt nạ phòng độc. Đằng sau họ là các thám tử với súng ấm lăm lăm trên tay. Khi Max và thiếu tá Washerman chạy qua trước cửa đã được mở toang, trong tiền sảnh vẫn còn tràn ngập khói cay, nhưng chúng nhanh chóng tan đi qua những khung cửa sổ và cửa lớn mở rộng. Hai thám tử áp giải Walter, tay mang còng vào tiền sảnh. Ông ta mặc bộ pyjama, bên ngoài khác áo khoác, râu không cạo, gương mặt hốc hác, cặp mắt sưng phồng. Max nhìn ông ta chăm chú. Lần đầu tiên trông thấy ông ta tận mắt, không hiểu sao ông ta có vẻ khốc thực. Chính Walter kia, người ở trong máy điện toán, người mà cuộc đời đã được viết lên màn hình, mới là thực. Vậy đâu là thực? Đâu là ảo? Thiếu tá Weisman nói, ông đã bị bắt. Hơ Gassner, vợ ông đâu? Walter Gassner trả lời bằng giọng khàn khàn. Bà ấy không có ở đây, bà ấy đã đi rồi, tôi. Trên lầu có tiếng cửa bị mở tung và một lát sau một thám tử gọi xuống. Tôi thấy bà ấy rồi, bà ấy bị nhốt trong phòng. Viên thám tử xuất hiện trên cầu thang. Bà có nhiều vết xước, nhiều chỗ sưng và bà đang nghẹn ngào. Ôi tạ ơn Chúa, bà nói, tạ ơn Chúa vì người đã đến. Viên thám tử nhẹ nhàng dìu bà xuống thang, đi về phía nhóm người đang đứng trong phòng tiếp tân rộng lớn. Khi Anna ngước lên và trông thấy chồng bà bắt đầu kêu gào. Ổn rồi, bà Gassner. Thiếu tá Wishman nhẹ nhàng nói, ông ấy không còn làm hại được bà nữa. Các con tôi, bà khóc to, ông ấy đã giết các con tôi. Max nhìn vào mặt Walter Gassner. Ông ta đang nhìn vợ mình chằm chằm với vẻ vô vọng. Ông ta trông suy sụp và không còn sức sống. Anna, ông ta thì thào, ôi Anna. Thiếu tá Wisherman nói, ông có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư. Vì lợi ích của ông, tôi hy vọng ông sẽ hợp tác với chúng tôi. Walter không hề nghe thấy. Tại sao em lại phải báo cho họ, Anna? Ông ta tiếp tục nói. Tại sao? Chúng ta không có hạnh phúc với nhau sao? Các con đã chết. Anna xít lên. Chúng chết rồi. Thiếu tá Wiseman nhìn Walter Gassner và hỏi, có đúng không? Walter gật đầu, cặp mắt trông già cỗi tàn tạ. Đúng, chúng chết rồi. Đồ sát nhân, đồ sát nhân! Vợ ông ta lại gào lên. Thiếu tá Wiseman nói, chúng tôi muốn ông chỉ cho xem các tử thi. Ông sẵn sàng chứ? Bây giờ, Walter Gassner đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên hai gò má ông ta. Ông ta không thể nói lên lời. Thiếu tá Wishman hỏi, chúng ở đâu? Và Max lên tiếng trả lời, bọn trẻ được chôn cất trong nghĩa trang Saint Paul. Cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn anh ta. Chúng đã chết cách đây 5 năm ngay từ khi mới chào đời. Max giải thích. Sát nhân! Anna Gassner quát vào mặt chồng và họ quay lại nhìn thấy cơn điên lóe lên trong mắt bà. Chương 51. Zurich. Thứ năm ngày mùng 4 tháng 12, 8 giờ tối. Màn đêm giá lạnh của mùa đông đã buông xuống, dập tắt hoàn toàn ánh hoàng hôn ngắn ngủi. Tuyết bắt đầu rơi và gió mang một lớp bột mịn dài đều khắp thành phố. Trong tòa cao ốc hành chính của Rofi và các con, ánh sáng của các văn phòng vắng lặng tỏa ra trong bóng tối như những mảnh trăng vàng bé nhỏ. Elizabeth làm việc khuya một mình trong văn phòng, đợi Drive từ Geneva trở về, nơi anh đến để tham gia một cuộc họp. Nàng thầm mong anh sẽ trở về ngay bên nàng. Tất cả mọi người đã rời khỏi tòa nhà này từ lâu. Elizabeth cảm thấy bồn chồn, không thể tập trung tư tưởng. Nàng không tài nào xua được hình ảnh của Walter và Anna ra khỏi tâm trí. Nàng nhớ đến Walter khi nàng lần đầu gặp ông, trẻ trung, đẹp trai, yêu Anna điên cuồng, hoặc giả vờ như vậy. Thật khó tin rằng Water lại là người gây ra những chuyện làm khủng khiếp như vậy. Trái tim của Elizabeth hướng về phía Anna. Elizabeth đã thử vài lần gọi điện thoại cho bà, nhưng không có người trả lời. Nàng sẽ đến Berlin mang lại cho bà bất cứ sự an ủi nào có thể. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm nàng giật mình. Nàng nhấc ống nghe lên. Alex ở đầu dây bên kia và Elizabeth cảm thấy vui khi nghe giọng nói của ông. Cháu đang nghe chuyện của Walter rồi chứ? Alex hỏi. Vâng, thật là kinh khủng quá, cháu không thể nào tin nổi. Cháu đừng tin Elizabeth. Nàng nghĩ mình đã nghe lầm. Gì cơ à? Đừng tin chuyện đó. Walter vô tội mà. Cảnh sát đã nói. Họ đã lầm. Walter là người đầu tiên xem và chú kiểm tra. Chú và bố cháu nhận thấy ông ấy là người trong sạch. Ông ấy không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Elizabeth nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng tràn ngập một cảm giác mơ hồ. Ông ấy không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Nàng nói. Ồ, cháu không hiểu chú đang nói cái gì. Alex do dự đáp lại. Chuyện này nói qua điện thoại không tiện, Elizabeth, nhưng chú không có dịp nào để nói riêng với cháu cả. Nói với cháu về chuyện gì? Elizabeth hỏi. Suốt năm vừa rồi, Alex nói, có một người ngầm phá hoại tập đoàn. Một nhà máy của chúng ta ở Nam Mỹ bị nổ, nhiều phát minh bị đánh cắp và các loại dược phẩm nguy hiểm bị dán lầm nhãn. Bây giờ chưa phải lúc để nói ra tất cả. Chú đã gặp Sam và khuyên chúng ta nên thuê một cơ quan bên ngoài để tìm ra chân tướng của kẻ đứng đằng sau những việc đó. Chú và bố cháu đã thỏa thuận là không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Trái đất tựa như đột ngột dừng lại và thời gian như đóng băng. Một cảm giác như trông thấy lướt qua Elizabeth. Những lời nói của Alex vang lên qua điện thoại, nhưng nàng nghe như đang nghe thấy giọng của Dry. Anh nói, có kẻ đang ngầm phá hoại Rofi và các con. Việc này được tiến hành hết sức khôn khéo để cho mọi chuyện xảy ra dường như chỉ là một loạt các tai nạn. Nhưng anh đã bắt đầu thấy được ý đồ. Anh đã bàn bạc với Sam và hai người đã quyết định thuê một cơ quan bên ngoài điều tra. Alex vẫn tiếp tục nói, họ đã làm xong báo cáo và Sam mang nó đi Chamonix. Chú và bố cháu đã thỏa luận việc đó qua điện thoại. Elizabeth có thể nghe thấy giọng của Dry. Sam yêu cầu tôi đến Chamonix để bàn bạc về việc đó, và chúng tôi đã quyết định chỉ có hai người biết chuyện này. Cho đến khi phải tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về những việc đang xảy ra. Elizabeth bỗng cảm thấy khó thở khi nói, nàng cố giữ giọng bình thường. Alex, có ai ngoài chú và Sam ra còn ai khác biết về bản báo cáo không? Không ai cả, đó là tất cả vấn đề. Theo Sam thì bản báo cáo cho biết thủ phạm là một người thuộc cấp quản lý cao nhất của tập đoàn. Cấp quản lý cao nhất. Và Ray đã không nhắc đến việc anh đi Chamonix cho đến khi viên thám tử nói ra. Nàng chậm chậm hỏi từng thứ một. Sam có cho Ray biết chuyện này không? Không. Tại sao? Chỉ có một cách để Ray biết được những gì trong bản báo cáo. Anh đã đánh cắp nó. Đó là lý do duy nhất để anh có thể đi Chamonix để giết Sam. Elizabeth không còn nghe thấy những gì còn lại mà Alex nói. Tai nàng lùng bùng, lấp đi giọng nói của ông. Nàng buông rơi ống nghe, đầu óc quay cuồng, cố gắng chống lại nỗi kinh hoàng đang bắt đầu nhấn chìm nàng xuống. Tâm trí nàng là một loạt các hình ảnh nhảy nhót hỗn loạn. Lúc nàng bị tai nạn xe jeep, nàng đã nhắn cho Roy, nàng đi Sardinia. Đêm mà thang máy rơi, Roy đã không có mặt trong cuộc họp của hội đồng quản trị. Nhưng sau đó anh lại xuất hiện, và khi chỉ còn lại mỗi mình nàng và Kate Erling, anh nghĩ cần phải giúp em một tay, và ngay sau đó anh đã rời khỏi tòa nhà. Hay là anh đã... Toàn thân nàng run lên. Đó phải là một sai lầm khủng khiếp. Không, không phải Ryan. Không, đó là tiếng gào thét trong tâm trí nàng. Elizabeth đứng dậy, ra khỏi bàn giấy và loạn choạng bước qua cửa thông sang văn phòng của Ryan. Căn phòng tối đen, nàng bật đèn lên và đứng nhìn quanh một cách không chắc chắn, không đoán trước được mình sẽ tìm được gì. Nàng không tìm bằng chứng về tội lỗi của Ryan, mà nàng tìm bằng chứng về sự vô tội của anh. Thật khó chịu đựng nổi khi người đàn ông nàng yêu tha thiết, người đã ôm nàng trong vòng tay và ái ân cùng nàng, lại là một tên sát thủ máu lạnh. Trên bàn làm việc của Ryan có một cuốn sổ hẹn. Elizabeth mở nó ra, lật trở lại vào tháng 9 và kỳ nghỉ hè cuối tuần khi nàng gặp tai nạn xe jeep. Nairobi được đánh dấu trên lịch công tác của anh. Nàng cần kiểm tra hộ chiếu xem có đúng anh đã đến đó không. Nàng bắt đầu xem xét bàn làm việc của Ray để tìm hộ chiếu với một cảm giác tội lỗi. Biết rằng dù sao thì cũng phải có một sự giải thích vô tội. Ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc của Ray bị khóa. Elizabeth lưỡng lại. Nàng biết nàng không có quyền phá khóa. Dù sao đó cũng là một sự xâm phạm lòng tin, vượt quá rào cản và có thể sẽ không có đường quay lại. Ray sẽ biết rằng nàng làm chuyện này và nàng phải giải thích lý do với anh. Nhưng Elizabeth cần phải biết, nàng cầm con dao rọc giấy trên bàn và cậy ổ khóa. Trong ngăn kéo có nhiều thư báo và các bản ghi chép, nàng lôi hết ra ngoài. Có một phong bì với nét chữ đàn bà để trên Ryan William ở chỗ người nhận. Dấu bưu điện mới cách đó vài ngày từ Paris. Elizabeth lưỡng lự một lát rồi mở ra. Đó là thư của Helen. Nó mở đầu bằng: Sherry, em đã cố gắng liên lạc với anh bằng điện thoại. Chúng ta phải gặp lại gấp để lo kế hoạch. Elizabeth không đọc hết bức thư. Nàng nhìn sững vào bản báo cáo bị đánh cắp trong ngăn cáo. Ông Sam Roffey mật không có bản sao. Nàng cảm thấy căn phòng bắt đầu quay tròn và nàng bấu chặt vào mép bàn làm điểm tựa. Nàng đứng đó một lúc lâu, nhắm mắt lại, chờ cơn choáng váng trôi qua. Tên sát nhân đã lộ mặt, đó là gương mặt của chồng nàng. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại dai dẳng từ xa. Phải mất một lâu, lúc lâu Elizabeth mới nhận ra nó xuất phát từ đâu. Nàng chậm chạp quay trở lại phòng của mình và nhấc điện thoại lên. Đó là nhân viên phục vụ ở phòng tiếp tân, giọng vui vẻ. Tôi chỉ kiểm tra xem bà có ở đó không thôi, bà William. Ông William đang lên gặp bà đấy. Để dàn cảnh một tai nạn khác. Cuộc đời nàng là tất cả những gì đứng giữa Ray và quyền điều khiển Roffey và các con. Nàng không thể đối diện với anh, không thể giả vờ có điều gì bất ổn. Giây phút anh gặp nàng, anh sẽ nhận ra nàng phải bỏ trốn. Trong cơn hoảng loạn mù quáng, Elizabeth quờ lấy ví và áo choàng rồi bước ra khỏi văn phòng. Nàng dừng lại. Nàng đã quên cái gì đó, hộ chiếu của nàng. Nàng phải tránh xa Bright, đến một nơi nào anh không thể tìm ra nàng. Nàng chạy bộ vào bàn làm việc, tìm hộ chiếu và chạy ra hành lang, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Đèn hiệu trên thang máy đang di chuyển lên trên 8, 9, 10. Elizabeth bắt đầu phóng xuống cầu thang, chạy trốn để cứu lấy cuộc sống của mình. Chương 52. Giữa Civitavecchia và Sardinia là một chiếc phà chuyên chở hành khách và xe ô tô. Elizabeth lái một chiếc xe hơi thuê lẫn lộn giữa hàng tá xe hơi khác. Các sân bay giữ hồ sơ nhưng các bến phà thì không. Elizabeth là một trong hàng trăm hành khách đi ra đảo Sardinia nghỉ ngơi. Nàng có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không bị theo dõi, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập một nỗi sợ hãi không có lý do. Ryan đã đi quá xa, bây giờ không gì có thể ngăn anh lại được. Nàng là người duy nhất có thể tố giác anh. Anh sẽ phải thanh toán nàng. Khi Elizabeth trốn ra khỏi văn phòng, nàng cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết rằng nàng phải đi khỏi Zurich và trốn ở đâu đó, rằng nàng sẽ không được an toàn cho đến khi Dry bị bắt. Sardinia. Đó là nơi đầu tiên nàng nghĩ đến. Nàng đã thuê một chiếc xe hơi nhỏ và đã dừng lại gọi điện thoại trên đường sang Italia. Cố liên lạc với Alex. Ông không có nhà. Nàng nhờ nhắn lại ông gọi điện thoại cho nàng ở Sardinia. Không thể gặp được thám tử Max Honen và nàng cũng để lại lời nhắn tương tự cho anh ta. Nàng sẽ ở lại tòa biệt thự ở Sardinia, nhưng lần này nàng sẽ không ở một mình. Cảnh sát sẽ đến đó bảo vệ nàng. Khi chiếc phà cập bến ở Obia, Elizabeth nhận thấy không cần phải đi đến đồn cảnh sát. Họ đang chờ nàng, đó là Bruno Campagna. Viên thám tử nàng đã gặp một lần với cảnh sát trưởng Ferraro. Campagna chính là người đã đưa nàng đi xem chiếc xe Jeep sau khi tai nạn xảy ra. Viên thám tử đi nhanh đến xe của Elizabeth và nói: "Chúng tôi đang bắt đầu lo lắng cho bà, bằng William." Elizabeth nhìn ông ta ngạc nhiên. "Ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Thụy Sĩ." Campagna giải thích. "Yêu cầu chúng tôi không được rời mắt khỏi bà. Chúng tôi đã kiểm soát tất cả các bến tàu và sân bay." Elizabeth cảm thấy vô cùng biết ơn Max Honen. Anh ta đã nhận được lời nhắn của nàng. Thám tử Campagna nhìn gương mặt mệt mỏi u sầu của nàng. "Bà có cần tôi lái xe không?" "Làm ơn," Elizabeth nói với vẻ cảm ơn. Nàng ngồi sang ghế bên và viên thám tử cao lớn ngồi vào sau tay lái. "Bà muốn đợi ở đây, bà muốn đợi ở đâu hơn, đồn cảnh sát hay ở nhà bà?" "Nhà tôi. Nếu ai đó có thể ở đó cùng tôi có lẽ không nên ở một mình ở đó." Campagna gật đầu với vẻ trấn an. "Đừng lo, chúng tôi đã nhận được lệnh bảo vệ bà chặt chẽ. Tối nay tôi sẽ ở đó cùng bà và chúng tôi sẽ có một chiếc xe cảnh sát có hệ thống liên lạc đỗ cạnh ở nhà bà. Không ai có thể đến gần bà được." Sự tự tin của ông ta đủ làm cho Elizabeth thấy thoải mái. Thám tử Campagna lái xe nhanh và khéo léo lượn qua những con phố hẹp của Obia. hướng về phía con đường núi dẫn đến Costa Smeralda. Mỗi chỗ họ đi qua đều làm cho nàng nhớ đến Rai. Elizabeth hỏi, có tin tức gì về chồng tôi không? Thám tử Campagna liếc nhanh nàng với vẻ thông cảm rồi quay ngay lại với con đường trước mặt. Ông ấy đang chạy trốn, nhưng sẽ không đi được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ta vào sáng mai. Elizabeth biết rằng lẽ ra mình phải có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, lời nói của ông ta đã mang đến cho nàng một nỗi đau đớn khủng khiếp. Rai chính là người mà thiên hạ đang nói đến, là người đang bị săn nàng vào cơn ác mộng kinh hoàng này, và bây giờ anh bị răng bẫy trong chính cơn ác mộng của anh. Cố sức cứu lấy mình, nhưng anh đã làm cho nàng phải cố sức cứu lấy nàng. Và nàng đã tin tưởng anh xiết bao. Nàng dùng mình. Thám tử Campagna hỏi là, bà có lạnh không? Không, tôi vẫn bình thường. Nàng cảm thấy bồn chồn, một làn gió ấm áp dường như đang thổi qua chiếc xe, khiến thần kinh nàng căng lên. Đầu tiên nàng nghĩ đó là trí tưởng tượng của mình, cho đến khi thám tử Campagna nói, tôi e rằng chúng ta đang gặp cơn gió Sirocco. Đêm nay chúng ta sẽ rất bận rộn đây. Elizabeth hiểu ý ông ta. Gió Sirocco có thể khiến cho loài người và các loài thú lên cơn điên dại. Gió này từ sa mạc Sahara thổi đến, nóng khô và mang theo cả cát với một âm thanh rim rít ma quái, khiến cho thần kinh mất cân bằng. Tỷ lệ tội ác luôn tăng trong mùa gió Sirocco, và các thẩm phán thường xử các tội phạm với sức độ lượng hơn. Một giờ sau, tòa biệt thự xuất hiện trước mặt họ. Họ nổi bật lên trong bóng tối. Thám tử Campagna lái xe vào garage và tắt máy. Ông đi sang phía bên kia, mở cửa cho Elizabeth. Tôi muốn bà ở ngay đằng sau tôi, bà William. Ông ta nói, để đề phòng, bất trắc. Được. Elizabeth trả lời. Họ đi về phía cửa trước của ngôi biệt thự tối om. Thám tử Campagna nói, tôi chắc rằng ông ấy không ở đây nhưng chúng ta không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tôi có thể mượn chìa khóa chứ? Elizabeth đưa chìa khóa cho ông ta. Ông ta nhẹ nhàng đẩy nàng qua phía bên kia cánh cửa, tra chìa vào ổ và mở cửa. Tay kia đặt hờ gần khẩu súng. Anh ta thò tay vào trong bật đèn và tiền sảnh bỗng sáng bừng lên. Bà hãy đưa tôi đi xem xét nhà. Thám tử Campagna nói, phải chắc chắn rằng chúng ta kiểm soát được tất cả các phòng. Ok? Được. Họ đi khắp biệt thự và đi đến đâu viên thám tử to lớn cũng bật đèn lên. Ông ta nhìn vào các phòng kho, các góc nhà và kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đã được khóa. Không còn ai khác trong căn nhà. Khi họ trở lại phòng khách ở tầng dưới, thám tử Campagna nói, xin bà cho phép tôi được gọi về trụ sở. Dĩ nhiên, Elizabeth đáp, nàng dẫn ông ta vào phòng làm việc. Ông ta nhắc ống nghe lên và quay số. Một lát sau ông ta nói, thám tử Campagna đây, chúng tôi đang ở biệt thự. Tôi sẽ ở đây suốt đêm nay. Ông có thể cho xe tuần đến đậu ở trước cửa nhà. Ông ta nghe một lúc rồi nói lại vào điện thoại, bà ấy vẫn ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. Tôi sẽ báo cáo lại sau, rồi ông gác máy. Elizabeth ngồi vào một chiếc ghế, nàng cảm thấy căng thẳng và hồi hộp, nhưng nàng biết rằng ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Nàng sẽ được an toàn, nhưng Dry sẽ phải hoặc vào tù hoặc chết. Không hiểu sao bất chấp tất cả những gì anh đã làm, nàng cũng không sao chấp nhận nổi ý nghĩ đó. Thám tử Campagna nhìn nàng với vẻ quan tâm. Tôi có thể uống một tách cà phê? Ông ta nói. Còn bà? Nàng cũng gật đầu. Tôi cũng uống một chút. Nàng từ từ đứng lên. Bà cứ ngồi đó, bà William. Vợ tôi vẫn thường nói tôi là người pha cà phê cừ nhất trên thế giới. Elizabeth cố gắng mỉm cười. Cảm ơn ông. Nàng ngồi xuống với vẻ biết ơn. Nàng đã không nhận ra mình kiệt sức đến thế nào. Giờ đây lần đầu tiên, Elizabeth thấy rằng có một sự lầm lẫn nào đó trong suốt cuộc điện đàm với Alex. Một lời giải thích nào đó rằng Ryan là vô tội. Thậm chí khi nàng đang chạy trốn, nàng vẫn cố níu kéo một ý nghĩ rằng anh không giết bố nàng rồi ân ái cùng nàng và lại cố giết nàng. Phải là một con quái vật mới thực hiện được những việc như vậy. Và nàng cố giữ tia hy vọng mong manh, đó là một đốm sáng nhỏ lập lòe trong lòng. Đốm sáng ấy đã tắt ngấm khi thám tử Campagna nói ông ấy đang chạy trốn, nhưng sẽ không được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ấy vào sáng mai. Nàng không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng nàng không tài nào nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác. Fry đã lập kế hoạch chiếm đoạt tập đoàn bao lâu rồi? Có thể là từ lúc anh gặp cô bé 15 tuổi nhạy cảm, cô đơn trong trường trung học nội trú ở Thụy Sĩ. Đó là lần đầu tiên anh quyết định sẽ đánh lừa Sam thông qua cô con gái của ông. Chuyện này đối với anh thật quá dễ dàng. Bữa tối tại nhà hàng Maxim, những cuộc nói chuyện thân mật trong suốt ngần ấy năm. Và sự quyến rũ, sự quyến rũ kỳ lạ. Anh đã vô cùng kiên nhẫn, anh đã đợi cho đến khi nàng trở thành đàn bà, và điều trớ trêu nhất là Roy thậm chí không cần phải theo đuổi nàng, mà là nàng đeo đuổi anh. Chắc hẳn anh đã cười nhạo nàng nhiều biết bao. Anh và Helen. Elizabeth tự hỏi có phải họ đã âm mưu cùng nhau, và nàng lại tự hỏi bây giờ Ryan đang ở đâu, và cảnh sát liệu có giết anh khi họ bắt được anh không? Nàng bắt đầu thổn thức, không sao kiềm chế nổi. Bà William, thám tử Campagna đứng bên nàng, tay cầm một tách cà phê. Bà uống đi. Ông ta nói, rồi bà sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi xin lỗi, rất ít khi tôi bị như vậy. Ông ta dịu dàng, tôi nghĩ bà sẽ chóng khỏe thôi. Elizabeth uống một hớp cà phê nóng. Ông ta đã cho cái gì vào trong đó? Nàng nhìn ông ta và mỉm cười. Tôi cho rằng một chút whisky sẽ không có hại gì cả. Ông ta ngồi xuống đối diện với nàng trong sự im lặng thân thiện. Nàng rất biết ơn về sự hiện diện của ông ta. Nàng không bao giờ có thể ở lại đây một mình. Không khi nào, cho đến khi nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Dry. Cho đến khi nàng biết được anh còn sống hay đã chết. Nàng uống cạn tách cà phê. Thám tử Campagna nhìn đồng hồ. Chiếc xe tuần tra sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa. Có hai người trong xe chịu trách nhiệm canh gác đêm nay. Tôi sẽ ở dưới lầu. Còn bây giờ tôi đề nghị bà đi ngủ và cố ngủ cho say vào. Elizabeth rùng mình. Tôi không ngủ được. Nhưng dù nói thế thì cơ thể nàng cũng đã rã rời vì quá mệt mỏi. Chuyến xe hơi dài và sự căng thẳng quá độ mà nàng phải chịu đựng một thời gian dài cuối cùng đã hạ gục nàng. Có lẽ tôi chỉ nằm một chút thôi, nàng nói một cách khó khăn. Elizabeth nằm trên giường, cố chống lại cơn buồn ngủ. Dù sao thì cũng thật là không công bằng nếu nàng ngủ trong khi Ryan đang bị săn đuổi. Nàng hình dung ra cảnh anh bị bắn gục trên một con phố tối đen, lạnh lẽo, và nàng chợt rùng mình. Nàng cố giữ cho mắt mở ra, nhưng chúng đã nặng trĩu, và ngay khi các mí mắt khép lại, nàng bắt đầu cảm thấy mình chìm xuống vào cõi hư vô êm dịu. Một lúc nào sau đó, nàng bị đánh thức dậy bởi những tiếng gào thét. Chương 53. Elizabeth ngồi dậy, tim đập dữ dội, không biết chuyện gì đã đánh thức mình. Rồi nàng lại nghe thấy nó, một tiếng gào the thé dường như xuất phát từ ngay bên ngoài cửa sổ buồng nàng. Âm thanh như một người nào đó trong cơn hấp hối. Elizabeth đứng lên và loạng choạng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài bóng đêm. Đó là bức tranh phong cảnh của Daumier, được chiếu sáng bởi vầng trăng lạnh lẽo của mùa đông. Các thân cây tối đen và cứng đờ, cành lá bị cơn gió điên cuồng quật tơi bời. Xa xa về phía dưới, biển khơi như một chảo dầu đang sôi lên sùng sục. Tiếng gào thét lại vang lên, rồi lại một lần nữa, và Elizabeth đã nhận ra nó. Những tảng đá đang cất tiếng hát. Cơn gió Sirocco đã nổi lên rất mạnh và đang thổi qua những dạng núi đá tạo nên thứ âm thanh chói tai kinh khủng đó. Triền miên không dứt, và nó trở thành tiếng của Dry. La hét bên tai nàng, van xin nàng giúp đỡ anh. Nàng không thể chịu đựng nổi nữa, nàng bịt chặt tai lại, nhưng những âm thanh đó vẫn không hề biến mất. Elizabeth định đi về phía cửa phòng ngủ, và nàng kinh ngạc khi thấy mình yếu ớt đến thế. Đầu óc nàng choáng váng vì kiệt sức, nàng bước ra hành lang và đi xuống dưới nhà. Nàng cảm thấy mụ mẫm, như thể đã bị đánh thuốc mê. Nàng cố gọi thám tử Campagna, nhưng giọng nàng chỉ là những tiếng rền rì khàn khàn trong cổ họng. Nàng sải những bước xuống cầu thang, cố giữ thăng bằng, nàng gọi to: "Thám tử Campagna!" Không có tiếng trả lời. Elizabeth loạng choạng bước vào phòng khách. Ông ta không có ở trong đó. Nàng lần từ phòng nọ sang phòng kia, luôn phải bấm chặt tay vào đồ đạc để khỏi bị ngã. Thám tử Campagna không có ở trong nhà. Nàng chỉ còn lại một mình. Elizabeth đứng trong tiền sảnh, đầu óc rối bời, cố trấn tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ viên thám tử đã ra ngoài nói chuyện với đám cảnh sát trong xe tuần tra. Dĩ nhiên là như vậy. Nàng lại gần cửa ra vào, mở ra và nhìn ra ngoài. Không có ai ngoài đó cả. Chỉ có đêm đen và cơn gió đang gào thét. Với cảm giác sợ hãi mỗi lúc một gia tăng, Elizabeth quay lại và đi vào phòng làm việc. Nàng sẽ gọi điện thoại đến đồn cảnh sát hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhấc điện thoại lên, và đường dây đã bị ngắt. Đúng lúc đó, ánh sáng vụt tắt. Chương 54. Ở London, tại bệnh viện Westminster, Vivian Nicole tỉnh lại trong lúc bà được đưa ra khỏi phòng giải phẫu. Dọc theo hành lang dài lạnh lẽo, ca phẫu thuật đã kéo dài suốt 8 giờ đồng hồ. Dù các bác sĩ tài giỏi đã cố gắng hết sức, bà vẫn không bao giờ có thể đi lại được nữa. Bà tỉnh dậy trong cơn đau cực độ, luôn miệng gọi tên Alex. Bà cần ông, bà cần có ông bên cạnh, để ông hứa rằng ông sẽ mãi mãi yêu bà. Nhưng bà giám đốc bệnh viện không tài nào biết được Alex hiện đang ở đâu. ở Zurich. Trong phòng liên lạc của Sở Cảnh sát Hình sự, người ta nhận được một thông điệp của Interpol từ Úc gửi đến. Nhân viên mua phim trước kia làm cho Rover và các con hiện đang ở Sydney. Anh ta đã chết bởi một cơn đau tim cách đây 3 ngày. Cho của anh sẽ được đưa về bằng tàu thủy. Interpol không thể thu được bất kỳ tin tức nào về vụ mua phim. Họ đang chờ đợi các chỉ thị khác. Ở Berlin, Walter Kastner ngồi trong phòng đợi kín đáo của một bệnh viện tâm thần tư đắc tiền ở khu ngoại ô xinh đẹp của thành phố. Ông ta đang ngồi bất động ở đó gần 10 giờ đồng hồ. Đôi khi, các y tá hộ lý dừng lại nói chuyện với ông và cho ông một vài thứ để ăn uống. Walter chẳng buồn để ý đến họ. Ông đang chờ Anna của ông. Đó là một cuộc chờ đợi lâu dài. Ở Ogiata, Simonetta Palazzi đang lắng nghe giọng một người đàn bà qua điện thoại. Tên tôi là Donatella Spolini, người đó nói. Chúng ta chưa hề gặp mặt bà Paralis, nhưng chúng ta có khá nhiều điểm giống nhau. Tôi đề nghị chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa trưa ngày mai ở tiệm Bolognese tại Plaza de Polo. 1 giờ chiều nhé. Simonetta đã có hẹn đi Mỹ viện vào ngày hôm sau, nhưng bà lại rất thích thú với những chuyện bí mật. Tôi sẽ đến, bà nói, nhưng làm sao tôi có thể nhận ra cô? Tôi đi cùng 3 đứa con trai. Trong biệt thự của mình ở Leversine, Helen Roffey Martin đang đọc một bức thư ngắn gửi cho bà mà bà đã tìm thấy trên mặt lò sưởi ở phòng khách. Đó là thư của Trạc. Ông đã bỏ bà chạy trốn đến một nơi xa. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, bức thư viết. Đừng cố tìm anh làm gì. Helen xé bức thư thành từng mảnh nhỏ. Bà sẽ gặp lại ông, bà sẽ tìm thấy ông. Ở Rome, Max Honen đang có mặt tại sân bay Leonardo da Vinci. Trong suốt 2 giờ anh ta đã cố liên lạc với Sardinia, nhưng cơn bão đã làm gián đoạn mọi sự liên lạc. Max quay lại phòng điều hành bay để nói chuyện lại với người quản lý sân bay. Ông phải điều cho tôi một chiếc máy bay đi Sardinia, Max nói. Hãy tin tôi, đây là vấn đề sinh tử. Người quản lý sân bay đáp. Tôi tin ông, thưa ông, nhưng tôi không thể làm gì trong tình trạng này cả. Thậm chí cả tàu bè cũng đã phải ngừng chạy. Không có phương tiện nào có thể ra vào nổi hòn đảo đó cho đến khi cơn gió Sirocco ngừng thổi. Khi nào thì nó ngừng thổi? Max hỏi. Viên quản lý quay sang nhìn tấm bản đồ thời tiết lớn treo trên tường. Có lẽ ít nhất là 12 giờ nữa. Elizabeth Williams sẽ không còn sống sau 12 giờ nữa. Chương 55. Bóng tối thù địch, đầy những kẻ thù vô hình đang rình rập để tấn công nàng. Và Elizabeth lúc này mới nhận ra rằng mình hoàn toàn ở dưới quyền sinh sát của bọn chúng. Thám tử Campagna đã đưa nàng đến đây để nàng bị ám sát. Ông ta là người của Trai. Elizabeth nhớ lại Max Holden đã giải thích về việc đánh cháo chiếc xe Jeep. Có ai đó đứng sau trợ giúp, người biết rõ hòn đảo này. Thám tử Campagna đã thuyết phục quá giỏi. Chúng tôi đã kiểm soát tất cả các bên tàu và sân bay, bởi vì Rai đã biết trước rằng nàng sẽ đến đây ẩn núp. Bà muốn đợi ở đâu hơn? Đồn cảnh sát hay nhà bà? Thám tử Campagna không hề có ý định để cho nàng đến đồn cảnh sát. Ông ta không hề gọi điện về trụ sở, mà là gọi cho Rai. Chúng tôi đang ở tại biệt thự. Elizabeth biết nàng phải chạy trốn, nhưng nàng đã không còn chút sức lực nào hết. Nàng đang cố gắng giữ cho mắt đừng nhắm lại, chân tay nặng trĩu. Nàng chợt hiểu lý do vì sao ông ta đã bỏ thuốc mê vào tách cà phê của nàng. Elizabeth quay lại và lần vào nhà bếp tối om. Nàng mở một ngăn tủ ra và sờ soạng lung tung cho đến khi tìm được cái mình cần. Nàng lôi xuống một chai giấm, đổ vào chiếc ly cùng với một chút nước, rồi cố gắng uống hết. Ngay lập tức nàng bắt đầu nôn ọe vào trong chậu rửa. Vài phút sau, nàng cảm thấy khá hơn, nhưng trong người vẫn còn rất yếu ớt. Đầu óc nàng không chịu hoạt động, dường như tất cả các đường mạch trong người nàng đã đứt rời, đang chuẩn bị đón tiếp bóng tối của cái chết. Không! Nàng giận dữ tự bảo, mình sẽ không thể chết thế này được, mình sẽ phải chiến đấu. Bọn chúng sắp phải giết mình đây. Nàng cất cao giọng nói, Rai, đến đây giết em đi. Nhưng giọng của nàng vẫn chỉ là một tiếng thì thầm. Nàng quay lại và đi ra phía tiền sảnh, cảm nhận đường đi bằng trực giác. Nàng dừng lại dưới bước chân dung của cụ Samian. Trong khi bên ngoài tiếng rên rỉ thì tiếng cơn gió xa lạ cào xé căn nhà, gào thét với nàng, chế nhạo nàng, răn đe nàng. Nàng đứng một mình trong bóng tối, đương đầu với muôn vàn những điều khủng khiếp. Nàng có thể đi ra ngoài, ra nơi chưa từng biết, cố chống lại anh. Nhưng bằng cách nào? Tâm trí nàng đang cố nhắc nàng một điều gì đó, nhưng nàng vẫn còn đang choáng váng vì thuốc mê. Nàng không thể tập trung tư tưởng một điều gì đó về tai nạn. Rồi nàng chợt nhớ ra và nói to, anh ấy phải làm cho nó giống như một tai nạn. Phải ngăn anh ấy lại, Elizabeth. Có phải Samian đã nói hay là ý nghĩ trong đầu nàng? Mình không thể. Đã quá muộn rồi. Cặp mắt nàng đang khép lại và nàng áp mặt vào tấm chân dung lạnh ngắt. Nếu được đi ngủ thì thật là tuyệt vời biết bao, nhưng nàng cần phải làm một việc gì đó. Nàng cố nhớ xem đó là việc gì, nhưng nó cứ trôi đi. Đừng để nó giống như một tai nạn, làm cho nó giống một vụ giết người. Vậy là tập đoàn sẽ không bao giờ thuộc về anh ấy. Elizabeth biết mình phải làm gì. Nàng đi vào phòng làm việc. Nàng đứng im một lúc rồi lấy ngọn đèn bàn và ném nó vào tấm gương. Nàng nghe thấy cả hai vỡ vụn. Nàng lại nhấc một chiếc ghế nhỏ lên và nện nó vào tường cho đến khi nó long ra thành từng mảnh. Nàng bắt đầu đến chỗ tủ sách, bắt đầu xé các trang sách, ném chúng quanh khắp căn phòng. Nàng cũng giật dây của chiếc máy điện thoại vô dụng ra khỏi tường. Cứ để cho Rai giải thích những chuyện này với cảnh sát, nàng nghĩ. Đừng có tỏ ra lịch sự vào đêm nay. Được, nàng sẽ không lịch sự, chúng sẽ phải vất vả mới bắt được nàng. Một cơn gió mạnh bỗng ùa vào phòng, cuộn các trang sách lên cao rồi vụt tắt. Trong khoảng khách, Elizabeth chợt nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nàng không còn ở một mình trong nhà nữa. Tại sân bay Leonardo da Vinci, gần khu vực hàng hóa, thám tử Bác Sonnen đang chăm chú nhìn một chiếc trực thăng hạ cánh. Người phi công vừa mở cửa thì Bác đã ở bên cạnh anh ta. Ông có thể chở tôi đi ra Sardinia không? Anh ta hỏi. Người phi công nhìn anh ta chằm chằm. Có chuyện gì thế? Tôi vừa chở một người ra đấy xong, ở đó đang có cơn bão to lắm. Anh sẽ chở tôi chứ? Ông sẽ phải trả gấp ba đấy. Max thậm chí không hề do dự, anh ta leo vào chiếc trực thăng. Khi họ cất cánh, Max quay sang hỏi người phi công. Ồ, người khách mà anh chở ra Sardinia là ai vậy? Tên anh ta là William. Bóng tối giờ đây là đồng minh của Elizabeth, che chở nàng khỏi tay tên sát nhân. Đã quá muộn để chạy trốn, nàng phải tìm một chỗ nào đó trong căn nhà này để ẩn nấp. Nàng đi lên gác, cố giữ khoảng cách giữa nàng và Ryan. Lên đến nơi, nàng do dự rồi rẽ sang phòng ngủ của Sam. Một vật gì đó trong bóng tối lao thẳng vào nàng, và nàng hét lên. Nhưng đó chỉ là một bóng cây bị gió quất bên ngoài cửa sổ. Tim nàng đập mạnh đến nỗi nàng đoán chắc được Ryan đứng dưới nhà cũng có thể nghe thấy được. Hãy ngăn cản anh, tâm trí nàng bảo. Nhưng mà cách nào? Đầu nàng nặng trĩu, mọi thứ đều rất mờ nhạt. Suy nghĩ đi, nàng tự nhủ. Trong trường hợp này thì cụ Samian sẽ làm gì? Nàng đi tới phòng ngủ ở cuối hành lang, lấy chìa khóa từ bên trong và khóa cửa lại từ bên ngoài. Rồi nàng khóa những cánh cửa khác, và chúng là những cánh cổng của khu Do Thái ở Krakow. Và Elizabeth không biết chắc tại sao mình lại làm thế. Và nàng nhớ lại nàng đã giết Aram và họ phải bắt nàng. Nàng nhìn ánh đèn pin ở phía bên dưới, bắt đầu tiến lên cầu thang và tim nàng giật đánh thót. Ryan đang đến để giết nàng. Elizabeth bắt đầu trèo lên tầng áp mái. Được nửa đường thì đầu gối nàng đã run lập cập. Nàng ngã quỵ trên sàn và bò bằng tay trong suốt đoạn đường còn lại. Nàng lên đến đỉnh cầu thang và lê người lên. Rồi nàng mở cửa căn phòng áp mái và đi vào. Cánh cửa, Samian nói, khóa cửa vào. Elizabeth khóa cửa, nhưng nàng biết như thế vẫn không ngăn được Ryan. Ít nhất thì, nàng nghĩ, anh cũng phải phá cửa. Thêm một hành động bạo lực phải giải thích. Cái chết của nàng sẽ giống một vụ giết người. Nàng đẩy đồ đạc chèn vào cửa, bước chậm chạp như thể là bóng tối là biển cả nặng nề đang nhận chìm nàng. Nàng đẩy cái bàn sát vào cửa, rồi cái ghế bành vào một cái bàn khác, làm việc như một cái máy, tranh thủ thời gian dựng cái pháo đài đáng thương chống lại tử thần. Từ sàn nhà phía dưới, nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ, và một lát sau lại một tiếng nữa, rồi một tiếng nữa. Ryan đang phá các cửa phòng ngủ để tìm nàng. Dấu hiệu tấn công, một dấu vết cho cảnh sát lần theo. Nàng bẫy anh như anh đã bẫy nàng. Nhưng có một điều gì khiến nàng băn khoăn một cách mơ hồ. Nếu Ryan phải làm cho cái chết của nàng giống như một tai nạn, tại sao anh lại phá cửa? Nàng đến gần dãy cửa sổ kiểu Pháp và nhìn ra ngoài, lắng nghe tiếng cơn gió điên cuồng đang hát bài ca truy điệu nàng. Bên dưới ban công là dốc đứng xuống biển, không có lối thoát nào từ căn phòng này cả. Đây là nơi Rai sẽ đến để kết liễu nàng. Elizabeth sờ soạng chung quanh tìm vũ khí, nhưng chẳng có vật gì có thể giúp được nàng. Nàng chờ đợi kẻ sát nhân trong bóng tối. Ryan còn đợi gì nữa? Tại sao anh còn chưa phá cửa và kết thúc chuyện này đi? Phá cửa? Có cái gì đó lầm lẫn. Thậm chí nếu anh mang xác nàng đi và bố trí ở một nơi nào khác, Ryan vẫn không thể giải thích được về những hành động bạo lực trong nhà. tấm gương vỡ, những cánh cửa bị phá. Elizabeth cố đặt mình vào hoàn cảnh của Dry để tính toán. Dry có kế hoạch gì giải thích được tất cả những chuyện nàng mà không bị cảnh sát nghi ngờ về cái chết của nàng? Chỉ còn mỗi một cách. Và ngay cả khi Elizabeth nghĩ đến điều đó, nàng cũng có thể ngửi thấy mùi khói. Chương 56. Từ trên trực thăng, Max đã trông thấy bờ biển Sardinia bị che phủ bởi một đám mây bụi đỏ xoáy tròn, dày đặc. Tiếng người phi công vang lên ngay bên tai anh ta, át cả những tiếng cánh quạt dữ dội. Thời tiết mỗi lúc một xấu đi, tôi không biết chúng ta có hạ cánh được không. Anh phải hạ cánh, Max lớn tiếng trả lời. Hướng về phía Porto Seco. Người phi công quay sang nhìn Max. Nó ở trên đỉnh một ngọn núi, chết tiệt. Tôi biết, Max nói. Anh có làm được không? Cơ hội của chúng ta là 73. Theo hướng nào? Ngược lại. Khói luồn qua khe cửa, lọt lên từ dưới sàn nhà, và một âm thanh mới hòa vào tiếng gió rít, tiếng xèo xèo của ngọn lửa. Bây giờ Elizabeth mới biết nàng đã có câu trả lời, nhưng đã quá trễ để cứu mạng nàng. Nàng đã bị sập bẫy ở đây. Dĩ nhiên tất cả các cánh cửa và tấm gương vỡ đã không thành vấn đề gì nữa, vì chỉ trong vài phút nữa thôi, căn nhà này và nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Tất cả sẽ bị thiêu rụi cùng ngọn lửa như căn phòng thí nghiệm và Ebu Joepi. Và Rai sẽ có chứng cứ ngoại phạm ở một nơi nào khác. Và anh có thể bị buộc tội. Rai đã đánh bại nàng. Anh đã đánh bại tất cả. Khói đang cuồn cuộn tràn vào phòng. Hơi khói cây xè màu vàng làm Elizabeth ngạt thở. Nàng có thể trông thấy những lưỡi lửa bắt đầu liếm vào cánh cửa kêu răng rắc, và nàng bắt đầu cảm thấy nóng. Chính nỗi tức giận đã làm tăng thêm sức mạnh của Elizabeth. Nàng lần lần về phía dãy cửa sổ kiểu Pháp qua làn khói mù mịt. Nàng đẩy cửa và bước ra ngoài ban công. Ngay lúc mở cửa, ngọn lửa từ hành lang đã nhảy vào trong phòng và liếm lên tường. Elizabeth đứng trên ban công, khoan khoái hít thở không khí trong lành, trong khi những cơn gió như muốn xé toang quần áo nàng. Nàng nhìn xuống, ban công nhô ra khỏi sườn nhà, nhưng như hòn đảo tí hon lơ lửng trên một vực thẳm. Không có gì hy vọng, không có lối thoát. Trừ khi Elizabeth nhìn lên mái nhà lợp đá đen trên đầu. Nếu nàng có cách leo lên mái nhà và đi ngang sườn bên kia của ngôi nhà còn chưa cháy, thì nàng có thể sống sót. Nàng cố hết sức đưa tay lên, nhưng mái nhà lại quá xa tầm tay nàng. Ngọn lửa thì mỗi lúc một gần, bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn một cơ hội mỏng manh. Elizabeth nắm vội lấy nó, nàng cố trở lại căn phòng đầy khói, tưởng như chết ngạt đến nơi. Nàng lấy cái ghế phía sau bàn làm việc và lôi nó ra ngoài ban công, cố giữ thăng bằng. Nàng đặt chiếc ghế đúng vị trí và trèo lên nó. Giờ đây các ngón tay nàng đã với được mái nhà, nhưng vẫn chưa bám vào được. Nàng cờ quạng tìm một cách mù quáng, mong tìm lấy một chỗ bấu víu. Bên trong, những lưỡi lửa đã bén vào màn cửa và đang nhảy nhót khắp phòng, tấn công những quyển sách, thảm và đồ đạc. Tiến dần về phía ban công, mấy ngón tay của Elizabeth bỗng tóm được một phần mái nhô ra ngoài. Hai cánh tay nàng nặng như chì, Nàng không chắc rằng mình có thể bám chặt được hay không. Nàng bắt đầu đu người lên và cái ghế đang trượt khỏi chân nàng. Thu hết sức lực còn lại trong người, nàng đu tiếp lên và vẫn bám chặt. Nàng đang trèo qua bức tường của khu Do Thái, đang chiến đấu vì cuộc sống của mình. Nàng vẫn tiếp tục đu và đột nhiên nhận thấy mình đã nằm thở dốc trên mái nhà. Nàng ép mình phải nhích lên từng tấc về phía trên, áp sát người vào mái nhà, biết rằng chỉ một lần trượt thôi là sẽ rơi ngay xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới. Nàng lên tới nóc nhà, dừng lại thở và định hướng. Cái ban công nàng vừa rời khỏi đang cháy rừng rực, không thể quay lại được nữa. Nàng nhìn xuống phía bên kia của căn nhà, Elizabeth có thể thấy được ban công của một trong những phòng ngủ dành cho khách. Lửa chưa lan đến đó, nhưng Elizabeth không biết mình có thể đến đó được hay không. Mái nhà dốc xuống dưới, các viên ngói lại không chặt, gió đang điên cuồng lôi kéo nàng. Nếu nàng trượt chân, sẽ không có gì ngăn cản nàng rơi xuống cả. Nàng ở nguyên tại chỗ, người cứng lại, sợ không dám thử. Và như một phép lạ, một bóng người xuất hiện trên ban công, đó là Alex. Ông nhìn lên và gọi to với giọng bình tĩnh. Cháu làm được mà cháu yêu, rất đơn giản và dễ dàng. Tim Elizabeth bay vút lên. Cứ từ từ, Alex hướng dẫn, từng bước một, rất dễ thôi mà. Và Elizabeth bắt đầu tiến về phía ông, thận trọng, trượt xuống từng tấc, không đặt chân lên viên ngói nào. Khi chưa bám được vào một viên khác, việc này dường như kéo dài vô tận, và trong suốt thời gian đó, nàng nghe thấy tiếng động viên của Alex hối thúc nàng tiếp tục. Nàng hầu như vẫn ở nguyên chỗ cũ, trượt về phía ban công, một viên ngói long ra và nàng bắt đầu rơi. Bám chặt vào, Alex nói. Elizabeth tìm thấy một chỗ bám khác và nàng bấu lấy nó một cách mạnh mẽ. Nàng đã đến bờ mái và bên dưới là khoảng không trống rỗng. Nàng sẽ phải buông người xuống ban công nơi có Alex đứng chờ. Nếu nàng trượt ra ngoài, Alex vẫn ngước lên nhìn nàng, mặt ông đầy vẻ trầm tĩnh tự tin. Đừng nhìn xuống, ông nói, nhắm mắt lại và buông người xuống, chú sẽ đỡ cháu. Nàng phải thử thôi. Nàng hít một hơi dài và một hơi khác. Nàng biết phải liều nhưng không dám làm điều đó. Những ngón tay của nàng tê cóng lại. Nào! Alex gọi Elizabeth để cho cơ thể mình rơi vào khoảng không, và bỗng nhiên được vòng tay của Alex tóm lấy, kéo nàng về với sự an toàn. Nàng nhẹ nhõm và nhắm mắt lại. Tuyệt vời, Alex nói, và nàng cảm thấy một họng súng lạnh lẽo dí vào đầu. Chương 57. Viên phi công trực thăng đang bay hết sức thấp trên đảo, lướt qua các ngọn cây, cố tránh những cơn gió khắc nghiệt. Không khí vẫn vô cùng hỗn độn ở độ cao đó. Người phi công đã trông thấy đỉnh Porto Cerno ở phía trước. Max cũng đã thấy nó ngay lập tức. Nó đây! Max la lên. Tôi có thể thấy tòa biệt thự. Và sau đó, anh ta thấy một cái gì khác khiến cho tim thót lại. Nó đang cháy. Trên ban công nghe thấy tiếng trực thăng đang đến gần, át cả tiếng gió thổi. Nàng ngước nhìn lên. Alex không để ý đến. Ông ta quan sát Elizabeth, cặp mắt tràn đầy vẻ đau đớn. Đó là vì Vivian. Chú phải làm vậy vì Vivian. Cháu thấy đó, họ phải tìm thấy cháu trong đống lửa. Elizabeth không lắng nghe. Nàng chỉ có thể nghĩ, không phải là Ray. không phải là Ray. Suốt từ đầu là Alex. Alex đã giết bố nàng và cố giết nàng. Ông đã ăn cắp bản báo cáo và tìm cách hạ Ray. Ông ta làm cho nàng khiếp sợ phải chạy trốn Ray vì Alex biết rằng nàng sẽ tới đây. Chiếc trực thăng đã biến mất khỏi tầm mắt, khuất sau rặng cây. Alex nói, nhắm mắt lại, Elizabeth. Nàng hung dữ trả lời, không. Và giọng Ray bỗng vang lên, bỏ súng xuống, Alex. Cả hai cùng nhìn xuống trên bãi cỏ phía trước. Trong ánh lửa bập bùng, họ thấy Ray cùng cảnh sát trưởng Luigi Ferraro và nửa tá thám tử vũ trang bằng súng trường. Kết thúc rồi, Alex! Ray quát to, thả cô ấy ra! Một thám tử mang súng có ống ngắm nói, tôi không thể ngắm bắn ông ta trừ khi bà ấy chạy ra xa. Chạy đi! Ray cầu khẩn, chạy đi! Từ sau các gốc cây trên bên kia bãi cỏ, Max Honan vội vã chạy sang gặp Ray. Anh ta chợt dừng lại khi trông thấy cảnh tượng ở bên trên. Ray nói, tôi đã nhận được điện của ông, nhưng tôi đến quá trễ. Cả hai người cùng nhìn lên hai bóng người trên ban công như hai con rối được soi sáng bằng những ngọn lửa đang bốc cháy ở phía bên kia căn nhà. Gió đang biến tòa biệt thự thành một bó đuốc khổng lồ, soi sáng của những dạng núi xung quanh, khiến cho đêm tối giống như một cảnh tượng trong địa ngục vậy. Elizabeth quay lại nhìn vào mặt Alex, đó là mặt nạ của thần chết, đôi mắt vô hồn. Ông ta bỏ nàng chạy về phía cửa ban công. Ở dưới đất, viên thám tử nói, tôi đã tóm được ông ta. Và nâng khẩu súng trường lên, anh ta bắn một phát. Alex lảo đảo rồi biến mất qua khung cửa vào nhà. Một lát sau, trên ban công có hai bóng người, rồi chỉ còn một. Elizabeth gào lên, Cry! Nhưng anh đã chạy về phía nàng. Mọi việc sau đó diễn ra nhanh, lộn xộn, như ở trong kính vạn hoa. Ray bế bổng nàng lên và đưa nàng xuống một cách an toàn, còn nàng bám chặt vào người anh và vẫn thấy còn chưa đủ sát. Rồi nàng nằm trên bãi cỏ, mắt nhắm lại, còn Ray thì ôm nàng trong vòng tay. Anh yêu em, Liz. Anh yêu em yêu của anh. Nàng lắng nghe giọng nói của anh mơn man quanh nàng, vuốt ve nàng. Nàng không thể nói lên lời. Nàng nhìn vào mắt anh và thấy tất cả tình yêu cùng nỗi đớn đau và rất nhiều điều nàng muốn nói với anh. Nàng cảm thấy có lỗi vì tất cả những nỗi nghi ngờ tồi tệ của mình. Nàng sẽ dành trọn cuộc đời để đền bù lại cho anh. Giờ đây nàng quá yếu ớt để nghĩ đến chuyện đó, quá yếu ớt để nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Dường như chuyện đã xảy ra cho một người nào khác ở một thế giới khác, một thời gian khác. Điều quan trọng duy nhất bây giờ là nàng và Ray ở bên nhau. Nàng cảm thấy cánh tay khỏe mạnh của anh ôm chặt nàng mãi mãi, và như thế là quá đủ. Chương 58, chương kết. Alex như đang bước vào một góc địa ngục rực cháy. Khói mỗi lúc một dày đặc hơn, tràn ngập căn phòng với những ảo tường nhảy múa liên tục ẩn hiện. Ngọn lửa nhảy xuống người Alex, vuốt ve mái tóc ông ta, tiếng lách tách của nó biến thành giọng của Vivian gọi ông trong một bài hát mê hồn đầy quyến rũ. Trong ngọn lửa bỗng cháy rực lên, ông ta trông thấy nàng. Nàng đang nằm thoải mái trên giường, thân hình tuyệt vời. khoác một dải ri băng đỏ tươi quanh cổ. Cái dải ri băng đỏ nàng đã mang trong lần đầu tiên ông làm tình với nàng. Nàng gọi tên ông một lần nữa, giọng nàng tràn đầy khao khát. Và lần này nàng muốn ông ta chứ không phải một ai khác. Ông ta tiến lại gần hơn và nàng thì thầm: anh là người duy nhất em đã từng yêu. Và Alex tin điều đó, ông ta cần phải trừng phạt nàng vì những gì nàng đã làm. Nhưng ông ta đã rất khôn, ông ta bắt những người khác chịu tội cho nàng. Tất cả những điều tồi tệ ông ta làm đều vì nàng. Khi ông ta tiến về phía nàng, Vivian lại thì thầm: anh là người duy nhất em đã từng yêu, Alex. Và ông ta biết đó là sự thật. Nàng giang hai cánh tay trần như mời mọc, và ông ta đổ xuống bên cạnh nàng. Ông ta ôm chặt nàng và họ hòa vào làm một. Ông ta ở trong nàng và ông ta là nàng. Và lần này ông ta có thể làm cho nàng thỏa mãn. Và ông ta cảm thấy sung sướng khi nó biến thành một cơn đau tột độ, quá sức chịu đựng. Ông ta có thể cảm thấy sức nóng từ cơ thể nàng thiêu đốt ông ta. Và ngay khi ông ta quan sát trong sự kinh ngạc, dải ri băng quanh cổ Vivian biến thành ngọn lửa chói lòa vuốt ve ông ta, liếm vào người ông ta. Một lát sau, một xà nhà từ trên trần bỗng rơi thẳng xuống đầu ông ta như một dàn hỏa thiêu. Alex chết như những nạn nhân của ông trong cơn khoái lạc. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Bloodline của nhà văn Sydney Sheldon.